Chương 676, gặp lại Tiểu Hậu Tử sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, chỉ còn lại đống xương vụn nát trên mặt đất. Trong lòng hắn mang theo tiếc nuối, đó là một cơ hội tốt để trò chuyện với bộ hài cốt về Vấn Lạc Chi Mộ. Nhưng không ngờ bộ hài cốt khổng lồ kia tuy bề ngoài oai phong, nhưng lại yếu ớt đến không ngờ. Tuy nhiên, sau khi đi được một lúc, Tôn Ngộ Không bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay sau khi rời khỏi đống xương nát, hắn luôn có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Ban đầu cảm giác này rất mơ hồ, nhưng nó nhanh chóng trở nên mãnh liệt đến mức Tôn Ngộ Không không thể phớt lờ. Hắn không vội vã quay lại, vì thần thức của hắn liên tục dò xét xung quanh, nhưng không phát hiện ra ai. Điều này cho thấy kẻ theo dõi hắn có thể không phải là người. Tôn Ngộ Không chậm rãi bước đi, âm thầm vận dụng trấn giới thiên bia để có thể lập tức kích hoạt nó bảo vệ bản thân. Sau đó, hắn mới đột ngột quay lại. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là không có gì bất thường, chỉ lờ mờ thấy một vệt sáng lóe lên. Tuy nhiên, hắn không chắc đó có phải là ảo giác hay không. Mặc dù không tìm thấy gì phía sau, cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó. Tôn Ngộ Không nghi ngờ, chậm rãi quay người lại. Khi hắn xoay người, một luồng ánh sáng hỗn độn xuất hiện trước mặt. Khi hắn chớp mắt, luồng ánh sáng biến mất, thay vào đó là một chú khỉ nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không càng ngạc nhiên hơn, hắn không ngờ rằng lại có một chú khỉ nhỏ ở đây. Chú khỉ này có bộ lông màu bạc, trông rất nổi bật. Chú khỉ nhỏ ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, đôi mắt to tròn như nước nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, đầy tò mò. Tôn Ngộ Không nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường, không có gì khác thường. Hắn quay đầu lại nhìn chú khỉ nhỏ trên mặt đất và hỏi, người là ai? Chú khỉ nhỏ nghe thấy Tôn Ngộ Không hỏi, chớp chớp mắt to và nói bằng giọng người, ta là Linh, ngươi là ai, tại sao lại đến đây vào lúc này? Hiện tại không phải là thời gian quy định, hơn nữa, trên người ngươi không có ký hiệu của họ, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là lần thứ hai Tôn Ngộ Không nghe được ai đó nhắc đến thời gian quy định, lần đầu tiên là từ miệng bộ xương khổng lồ trước đó. Tôn Ngộ Không tò mò, ngồi xuống và hỏi chú khỉ nhỏ lông trắng, ta tên Tôn Ngộ Không, vô tình đến đây. Chú khỉ nhỏ, ta có thể hỏi ngươi, tại sao ngươi nói ta không đến đúng giờ? Thời gian quy định là khi nào? Tôn Ngộ Không cố gắng dỗ dành chú khỉ nhỏ, nhưng chú khỉ lông trắng lại khoanh tay trước ngực, vẻ mặt kiêu hãnh nói, tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta không biết ngươi nói thật hay giả. Mỗi kẻ đến đây đều là kẻ xấu xa, bại hoại. Tôn Ngộ Không ngỡ ngàng, không ngờ chú khỉ nhỏ nhìn qua không có chút tu vi nào lại kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không tức giận. Vất vả lắm mới gặp được một người sống, hắn phải tìm cách khai thác thông tin hữu ích. Suy nghĩ một lúc, Tôn Ngộ Không bỗng móc ra từ trong ngực vài bình ngọc cùng một ít hoa quả. Thực ra, Tôn Ngộ Không không hề móc ra từ trong ngực mà lấy từ thế giới Kim Cô Bổng. Bên trong các bình ngọc đều là những viên đan dược cực phẩm giúp tăng cường linh lực và một bình đan dược bổ nguyên ôn dưỡng linh hồn. Hắn đưa một bình ngọc cho chú khỉ nhỏ và nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, tất cả những thứ này đều tặng cho ngươi. Biểu tình kiêu ngạo của chú khỉ nhỏ lập tức thay đổi. Nó một tay cầm lấy bình ngọc từ tay Tôn Ngộ Không. Sau khi chọn lựa, nó chỉ giữ lại một bình, mới nắp ra ngửi ngửi, vẻ mặt say mê. Nếu ngươi lấy thêm ba bình nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tôn Ngộ Không thầm cười, hắn ta đã phát hiện ra rằng chú khỉ lông trắng này không phải là khỉ thật mà là một linh hồn biến ảo thành hình. Nói cách khác, có thể biến chú khỉ này thành một hồn phách, mà bình đan dược ôn dưỡng linh hồn kia đối với linh hồn của chú khỉ nhỏ mà nói chắc chắn rất có lợi. Lần nữa lấy ra hai bình đan dược ném qua, Tôn Ngộ Không nói, bây giờ có thể nói rồi chứ? Chú khỉ nhỏ cũng giữ lời, nó vặn mở nắp một bình ngọc, nuốt trực tiếp một viên đan dược, vẻ mặt say mê nói, hiện tại còn khoảng 80 năm nữa đến thời gian quy định, chỉ khi đến đúng thời gian cánh cửa nơi này mới mở ra và người ta mới có thể vào, bằng không không ai có thể vào trong khoảng thời gian còn lại 100 vạn năm nay. Ngươi là người đầu tiên. Tôn Ngộ Không lại hỏi, vậy người đã ký khế ước với các ngươi là ai? Những người đó vào đây để làm gì? Hắn nhận ra rằng chú khỉ nhỏ này dường như biết rất nhiều điều. Chú khỉ nhỏ trả lời dứt khoát, không hề tiếc thêm một viên đan dược nào nữa, có thể nó cũng không biết là còn có thể làm vậy. Nó thành thật trả lời, người đã ký khế ước với chúng ta là Tuần Thiên Giả. Mọi người đến đây theo thời gian quy định đều là để tìm ta. Không, không đúng, là để tìm bảo vật nơi này của chúng ta. Nhưng ta cũng không biết cụ thể là gì. Mỗi lần họ đến đều làm cho nơi này trở nên hỗn loạn. Lúc này, chú khỉ nhỏ đã tiêu hóa hoàn toàn viên đan dược vừa rồi và lại vội vàng nuốt thêm hai viên nữa. Tôn Ngộ có chút nghi ngờ. Vừa rồi có vẻ như chú khỉ nhỏ này đã lỡ lời, tuy nhiên, hắn cũng không quá quan tâm, mục đích của những người đó cũng không quá quan trọng đối với hắn ta. Tranh thủ khi chú khỉ nhỏ hoàn toàn bị thu hút bởi những viên đan dược, Tôn Ngộ Không vội vàng hỏi lại, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thoạt nhìn, chú khỉ nhỏ này có vẻ bình thường, nhưng nếu nó có thể sống ở đây trong hàng trăm vạn năm, thì đây chắc chắn không phải là một nơi tầm thường. Dựa theo những gì Tôn Ngộ Không biết trước đây, Vẫn Lạc Chi Mộ thực chất là chiến trường và nghĩa địa của một trận chiến cổ đại, có thể được hình thành từ hàng trăm vạn năm trước. Nói cách khác, chú khỉ nhỏ này đã tồn tại từ khi xuất hiện ở đây, trải qua hàng trăm vạn năm. Nó chắc chắn biết rõ nơi này như lòng bàn tay. Nếu có thể nhận được sự trợ giúp của chú khỉ nhỏ này, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hơn nữa, chính nó vừa nói rằng mình đã xông vào đây, vậy tự nhiên sẽ hỏi nơi này là nơi nào. Nếu không bị nghi ngờ, cũng không dễ giải thích. Tiểu hầu tử liếc nhìn Tôn Ngộ Không và nói, nơi này bị người bên ngoài gọi là Vẫn Lạc Chi Mộ. Trên thực tế, là lăng mộ của hai đại ác nhân, có vô số thi thể và binh khí quý báu ở đây, nên người bên ngoài luôn tìm cách xâm nhập để tìm kiếm báu vật. Nếu ngươi vô tình xông vào đây, chỉ có thể nói vận may của ngươi không tệ, còn có thể gặp được ta, vậy thì vận may của ngươi càng tốt hơn, ta chính là thủ lĩnh ở đây. Mọi thứ nơi này đều do ta quyết định. Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên, lời nói của tiểu hậu tử này cơ bản không khác gì so với những gì hắn nghe trước đó, nhưng việc tiểu hậu tử nói về lăng mộ của hai đại ác nhân lại khiến Tôn Ngộ không chú ý. Hai kẻ ác đó là ai? Ý nó là ai? Ngươi nhỏ như vậy, lại không lợi hại gì, ai sẽ cho ngươi làm thủ lĩnh? Đừng lừa ta mới là thủ lĩnh hậu tử. Ở bên ngoài ta có một tòa hoa quả sơn, toàn bộ núi đồi đều là hậu tử, bọn chúng đều gọi ta là đại vương. Tiểu hậu tử không hề tức giận, mà nói với vẻ thờ ơ, không biết thì đừng nói bừa, ta chính là thủ lĩnh ở đây. Hơn nữa, hậu tử là gì? Tôn Ngộ không có chút ngạc nhiên, ngươi chính là hậu tử mà, chẳng lẽ ngươi không biết mình thuộc chủng tộc nào sao? Đó, hắn ta cười có chút ngượng ngùng, ta là khỉ. Đúng vậy, ta là khỉ. Nói xong, hắn ta cúi đầu nhìn tay chân của mình. Ngươi tiểu gia hỏa này thật kỳ quái, ngươi thích loại đan dược này lắm phải không? Tôn Ngộ không khó quan tâm đến biểu cảm của tiểu hậu tử, mà hỏi với giọng điệu đầy thu hút. Tiểu hậu tử kia mắt sáng rỡ, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, loại đan dược này rất hữu ích cho ta. Ngươi còn có nữa không? Tôn Ngộ không gật đầu đầy ẩn ý, đương nhiên rồi, còn có rất nhiều loại tốt hơn nhiều so với loại này. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta một việc, ta sẽ tặng cho ngươi. Tiểu hậu tử liên tục gật đầu, được, được thôi, nói đi. Ngươi có chuyện gì? Nơi này không có chỗ nào ta không biết. Vừa nghe đến còn có đan dược tốt hơn, tiểu hậu tử lập tức mất bình tĩnh. Loại đan dược này rất hữu ích cho việc bồi dưỡng linh hồn của hắn, tốt hơn nhiều so với việc hắn phải khổ cực tu luyện từng chút một ở đây. Trên người những kẻ đến đây thỉnh thoảng cũng có loại đan dược này, nhưng hắn ta chỉ có thể lấy được vài bình sau khi đánh bại chúng bằng cách điều khiển bộ xương khô. Nhưng số lượng quá ít, hoàn toàn không đủ dùng. Tiểu hậu tử không biết rằng, loại đan dược chuyên dụng để bồi dưỡng linh hồn này chỉ có ở Hoàng Tuyền Giới. Tôn Ngộ không lấy được những thứ này khi ở Hoàng Tuyền Giới. Những viên đan dược mà tiểu hậu tử lấy được trước đây đều là do những người từ Hoàng Tuyền Giới xâm nhập vào Vẫn Lạc Chi Mộ mang theo, sau đó bị hắn ta lấy đi. Nhìn vẻ mặt khao khát của tiểu hậu tử, Tôn Ngộ không bỗng dưng cảm thấy có chút hối lỗi. Hắn hoàn toàn có cảm giác lừa gạt một đứa trẻ, nhưng Tôn Ngộ không cũng không thể bận tâm quá nhiều. Ta muốn xem nơi này có gì kỳ quái hay không. Con người ta luôn tò mò về những điều kỳ lạ, dù sao ta cũng không biết cách ra ngoài, chi bằng đi xem nơi này có gì thú vị. Nói xong, Tôn Ngộ không đột nhiên nhận ra rằng lời nói của mình có một lỗ hổng chí mạng, và nhất tiểu hậu tử này nói có cách đưa hắn ra ngoài, thì Tôn Ngộ không thực sự tự chuốc họa vào thân. May mắn thay, tiểu hậu tử không đề cập đến chuyện đó, bằng không Tôn Ngộ không đành phải hóa thân thành ác nhân ép buộc nó dẫn đường. Tiểu hậu tử háo hức nhìn Tôn Ngộ không và nói, có thể chứ, nơi này có rất nhiều nơi kỳ quái, ngươi muốn đi đâu, ngươi muốn đi đâu? Tôn Ngộ không thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một lúc rồi nói, có nơi nào đặc biệt nhất không? Tiểu hậu tử nói rất có lý. Tôn Ngộ không mỉm cười và đề nghị, vậy nhé, mỗi nơi đặc biệt ngươi dẫn ta đi, ta sẽ cho ngươi 20 bình đan dược tốt hơn loại này, được không? Tiểu hậu tử không chút do dự gật đầu đồng ý. Bây giờ đi hay đợi một lát? Tiểu hậu tử dùng một mảnh vải rách quấn ba bình ngọc lại và đeo lên lưng, nhìn nó trông chẳng khác gì gã ăn mày nhặt rác. Tôn Ngộ không nhịn cười nhìn xung quanh, thấy nơi này cũng không có gì phải lưu luyến, bèn nói đi thôi đi thôi. À đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra với bộ xương nãy? Ngươi biến thành nó sao? Ngươi biến thành nó sao? Tiêu hầu tử đeo mảnh vải rách trên lưng, đi trước và nói đúng vậy, mỗi khi có người xâm nhập, ta đều điều khiển những bộ xương đó đánh đuổi họ, để cho họ biết nơi này không phải là nơi họ muốn đến. Tôn Ngộ Không nhìn tiểu hầu tử với tư thế hiên ngang và hỏi, vậy sao bộ xương to lớn kia lại không chịu nổi một đòn? Trước kia ngươi dùng nó để răn đe những người khác. Tiểu hầu tử loạn choạng suýt ngã sấp xuống, sau đó đột ngột quay lại với vẻ mặt tức giận và nói với Tôn Ngộ Không, ngươi coi thường ta ư? Rồi hai tay đặt lên miệng và hét lớn, tất cả ra đây cho ta, có người bắt nạt ta. Lời nói vừa dứt, Tô Ngộ Không cảm thấy mặt đất xung quanh rung động mạnh hơn và không ngừng lay động, như thể có động đất. Tô Ngộ Không cũng loạng choạng không đứng vững. Tiểu hậu tử nhìn Tô Ngộ Không loạng choạng, bật cười ha hả. Mặt đất rung chuyển một lúc, bỗng nhiên phía sau Tô Ngộ Không có một khe nước sụp đổ, nhanh chóng lan rộng ra xa, để cho ngươi coi thường ta, đợi đấy, nhất định phải cho ngươi một bài học. Vừa dứt lời, một bộ xương chỉ cao bằng nửa người, chỉ đến eo Tô Ngộ Không, bỗng nhiên nhảy ra từ giữa khe nước sụp đổ, đứng thẳng bên cạnh tiểu hậu tử. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên nhìn bộ xương cao bằng nửa người, dở khóc dở cười, động tính lớn như vậy hắn còn tưởng là quái vật khổng lồ gì, nhưng cuối cùng chỉ là một thứ đồ chơi. Tôn Ngộ Không thầm than, tiểu hậu tử này quả thật có tính cách trẻ con. Tuy nhiên, nụ cười trên môi Tôn Ngộ Không bỗng chốc biến mất, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Trong chớp mắt, hắn tế xuất trấn giới thiên bia chắn trước người và đồng thời thi triển thần thông mới nhất mình lĩnh hội trọng lực không chế. Nhưng chỉ sau một khắc, Tôn Ngộ Không đã hoảng hốt. Hắn cảm thấy một lực lượng vô cùng to lớn va chạm vào trấn giới thiên bia trước người. Vội vàng chống hai tay lên tấm bia, Tôn Ngộ Không vẫn bị hất văng ra xa hơn ngàn mét mới dừng lại. Khi thân hình hắn ổn định, hai tay vẫn còn run rẩy. Vừa rồi, tốc độ và lực lượng của cú đánh vượt xa mọi dự đoán của hắn. Nếu không có trấn giới thiên bia, chắc chắn hắn đã phun ra máu. Cú đánh ấy đến từ bộ xương nhỏ gầy chỉ cao bằng eo hắn, thoạt nhìn gầy yếu, nhưng tốc độ và sức mạnh bộc phát trong nháy mắt khiến Tôn Ngộ Không vô cùng kinh ngạc. Hít sâu một hơi để bình phục khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, Tôn Ngộ Không chậm rãi đi trở về. Vừa đi, não bộ của hắn cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Bộ xương khô kia mang cho hắn một cảm giác kỳ quái, như thể đã từng quen thuộc. Mãi cho đến khi Tôn Ngộ Không đi trở về trước mặt tiểu hậu tử và nhìn lại bộ xương nhỏ gầy kia, hắn mới nhận ra trên người bộ xương khô gầy có khoác một chiếc áo choàng rách nát. Phía trước áo choàng còn có một chữ Minh. Tôn Ngộ Không cuối cùng đã nhận ra, tuy chỉ là một bộ xương khô, nhưng nó lại mang đến cho hắn cảm giác rất giống với Minh Thần Quân. Cái gì? Minh Thần Quân đây chính là đắc lực thủ hạ của ta, gọi là Tiểu Minh. Vừa rồi cái gã khổng lồ kia là ta mới tạo ra, còn chưa hoàn thiện đã bị ngươi phá hủy. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi còn dám khinh thường ta, lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Nói xong, tiểu hậu tử khoác tay áo, bộ xương nhỏ gầy kia từ từ biến mất trên mặt đất. Nhìn bộ xương biến mất, Tôn Ngộ Không nhận ra chiếc áo choàng trên người nó có vẻ hơi không hợp. Chiếc áo choàng kia so với bộ xương mà nói có vẻ quá lớn, chẳng lẽ khi còn sống, bộ xương này không hề thấp bé như vậy? Hay là sau khi biến thành bộ xương mới nhỏ đi, hay là bộ xương này cũng biết co lại? Hoặc là chiếc áo choàng kia không phải của bộ xương này mà là của người khác? Dù thế nào đi nữa, Tôn Ngộ Không hoàn toàn thu hồi lại sự khinh thị đối với tiểu hậu tử này. Vừa rồi, thực lực của bộ xương khô kia không kém gì giới chủ trung giai đến đỉnh phong. Tuy rằng trong chiến đấu, Tôn Ngộ Không chắc chắn có thể giết chết nó, nhưng ai biết tiểu hậu tử này còn có bộ xương khô nào khác hay không? Lần này, tiểu hậu tử không nói gì, không tỏ ra mấy hứng thú với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không hỏi thêm mà cẩn thận quan sát xung quanh dọc đường đi. Tuy nhiên, sau hai ngày hai đêm di chuyển, Tôn Ngộ Không nhận thấy cảnh vật xung quanh dường như không có nhiều thay đổi, tạo cảm giác như họ đang đi vòng quanh, không thể nhịn được. Tôn Ngộ Không hỏi tiểu hậu tử, người chắc chắn không lạc đường chứ? Tiểu hậu tử trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không và nói, ngươi biết gì hả? Mảnh đất này được gọi là Mai Cốt Chi Địa, nơi đây vốn dĩ như vậy, phải mất hai ngày mới có thể ra ngoài. Mai Cốt Chi Địa ngoài xương cốt ra thì chẳng có gì đặc biệt. Đi theo ta đến nơi đặc biệt đầu tiên. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không cảm thấy trước mắt bỗng sáng rỡ, nhưng rồi lại ngây người. Nếu không phải khẳng định nơi này là vẫn là chi mộ, hắn còn tưởng mình đã quay lại sinh tử huyết giới. Trước mắt hắn là một biển rộng mênh mông, màu đỏ như máu, hay nói đúng hơn là hoàn toàn được hình thành từ máu, một biển máu. Chúng ta đã ra khỏi Mai Cốt Chi Địa, nơi này là Vô Tận Huyết Hải. ta muốn đưa ngươi đến một nơi kỳ quái ngay trên một hòn đảo nhỏ giữa biển máu này. Nói xong, tiểu hầu tử vẫy tay, ngay lập tức Tôn Ngộ Không nhìn thấy một con rùa đen khổng lồ bơi đến trên huyết hải. Lên đi, tiểu quy sẽ đưa chúng ta qua. Chẳng lẽ đây là thánh giáp quy